Bây giờ chúng ta mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là trưa thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong dịp đại lễ Phật Đản. Và chúng ta có 2 ngày tu học. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Hồi sáng giờ quý vị có thể nói là hôm qua đến giờ, quý vị có được pháp lạc không? Có biết pháp lạc là gì không? Biết pháp lạc là gì không? Là pháp lạc là gì? An lạc, vui vẻ khi mình nghe pháp. Khi mà mình ngồi thiền á, khi mình ngồi thiền hay mình tụng kinh á, mà mình cảm thấy vui, phấn khởi, lòng mình thật là bình an, vui vẻ đó, cái đó gọi là thiền duyệt. Khi tụng kinh, thí dụ lúc mình ngồi mình tụng kinh, tự nhiên trong lòng mình khởi sự phấn khởi, mình tụng kinh mình thích, mình âm thanh vừa chừng, chuông mỏ vừa chừng, đại chúng tụng âm thanh rất hay, mà mình hội nhập vào thời kinh mà mình tụng không biết mệt, tụng rất vui, tụng rất hạnh phúc. Hay là khi mình ngồi thiền, mình hạnh phúc như vậy đó. Cái thở, khi mình ngồi thiền là im lặng, sự im lặng nó làm cho mình tỉnh táo và nhẹ nhàng và phấn khởi và vui. Thì trong giây phút tụng kinh và ngồi thiền như vậy, chúng ta gọi là thiền duyệt. Thiền duyệt, duyệt là vui. Vui trong khi mà chúng ta ngồi thiền tụng kinh. Và cái đó nó làm cho mình không mệt, không đói. Cho nên cái bài tụng hồi sáng quý vị cúng cơm đó, thiền duyệt vi thực. Xin khi chúng ta bưng chén cơm lên, chúng ta cúng dường cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo, và xin nguyện cho mọi người lấy cái vật thực này nuôi thân, nhưng mà để giữ vững thân này mà tu. Trong khi tu thì người này lại nhận được cái niềm vui của sự ngồi thiền, của sự tụng kinh, lấy cái đó làm thức ăn nuôi tâm. Như là hôm nay chúng ta nhận chén cơm để nuôi thân, nhưng mà chúng ta ngồi thiền tụng kinh để nuôi thân, cho nên gọi là thiền duyệt vi thực. Nhưng nếu nghe pháp, nếu chúng ta nghe pháp mà chúng ta vui vẻ, an lạc, đầy đủ không thiếu sót, gọi là sung mãn, gọi là pháp hỷ sung mãn. Đó là hai câu cuối của cái bài cúng cơm hồi trưa mình tụng đó. Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Quý vị thấy mỗi một khóa tu có nhiều khi có nhiều thầy đến giảng. Mỗi thầy khai triển một vấn đề, mỗi thầy có một cái cách giảng, và mỗi thầy có một cách dí dỏm vui nhộn, làm cho mình dễ tiếp thu. Và nghe xong bài pháp đó, mình an lạc vô cùng, và mình giữ một khóa tu về, mình thấy mình hạnh phúc là tại mình được gặp rất nhiều quý thầy, và thầy nào cũng có những cái hay để chúng ta học hỏi. Suốt thời gian khóa tu đó an lạc quá chừng, gọi là pháp hỷ sung mãn. Và ngồi thiền tụng kinh không lười biếng, không chểnh mảng, không đi trễ, và không ngồi im. Lên tụng kinh là phải tụng, tại vì mình tụng kinh á, mình hội nhập với đại chúng, thì mình mới đến được cái chỗ thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Mình hãy tụng câu đó mà. Tại sao mình lên ngồi thiền mà mình ngồi im? Tuy rằng tụng chỉ là hình tướng, nhưng mà chính cái tướng đó nó đưa chúng ta về cái tánh, về cái chân. Cái đó nhà Phật gọi là dĩ huyễn độ chân. Dĩ là lấy cái tạm, cái giả để độ cái chân. Chúng ta là người chưa nhận ra thì chúng ta cần mượn cái đó tụng. Ví dụ chúng ta chưa nhận ra lời chân thật của Phật, nhưng mà bây giờ chúng ta không có tụng thì làm sao chúng ta nhận ra điều đó? Chứ phải tụng. Tụng để chúng ta thâm nhập được điều đó, để chúng ta hội nhập mình vào được. Cái đó gọi là thống lý đại chúng. Mình tụng cái câu mỗi ngày tự quy y tăng. Tăng là đoàn thể, tăng là đoàn thể của những người tu. Mà nếu chúng ta không nhập vào thì chúng ta làm sao thống lý? Khi chúng ta không nhập mình vào đó, làm sao thống lý đại chúng? Cho nên á, anh tu thiền, anh ngồi thiền, giờ nào ngồi anh ngồi, giờ nào anh lên tụng kinh với chúng thì anh phải tụng kinh với chúng. Bởi vì anh không tụng kinh với chúng thì anh không được gọi là người nhập chúng tu học. Nhập chúng á, thế nào gọi là nhập? Quý vị nên nghe lại cái bài có bài giảng về năm cái điều mà một người gọi là nhập chúng. Trong đó có một cái gì? Nhiều khi mình nhập cái thân mà không nhập cái tâm mình vô đó. Người ta đi ăn rồi mình đi ngủ, người ta tụng kinh mình lim dim, rồi người ta ngủ mình bấm phone hay là mình đọc sách, không được. Nhập chúng nghĩa là chúng thức mình thức, chúng ngủ mình ngủ, chúng ăn mình ăn, phải không? Chúng làm việc mình làm việc. Về cái hình tướng mình chưa nhập thì làm sao nhập được cái chân? Ví dụ như đại chúng ta than trời ơi mệt quá, mình không làm thì sao mình cảm nhận cái mệt nó ra làm sao? Đó, mới nói chuyện đó thôi. Chưa nói là đại chúng ngồi nghe pháp, mình cũng nghe pháp, rồi đại chúng nói trời bữa nay thời pháp thiệt là hay, mình cảm nhận được nó hay ra làm sao. Còn mình không có đó. Thí dụ thôi, bây giờ mình ngồi nghe pháp, có những vị lao nhọc không làm được cái công việc là ngồi đây với mình, vì các vị phải lo cơm cho mình. Thì bây giờ mình ra mình nói trời bữa nay thời pháp hay lắm, thầy nói này kia, người ta không có cảm tương ưng được với mình vì người ta đâu có mặt. Thì cũng như thế, nếu chúng ta là một người nhập chúng thì chúng ta phải hội nhập vào trong đó để chúng ta mới có cảm nhận được thế nào là pháp hỷ sung mãn, thế nào là thiền diệt vi thực. Cho nên mình phải đồng cộng sự trong tứ nhiếp pháp, bốn cái pháp mà một vị mà phải làm, phải thực hiện để nhiếp hóa chúng sanh. Trong đó có ái ngữ, lợi hành, đồng sự, ngoài cái bố thí. Bốn pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự rất quan trọng, bởi vì nó là một trong bốn pháp để nhiếp hóa. Nhiếp hóa tức là mình thu phục, mình nhiếp hóa mọi người hướng tâm về mình, thương mình, quý mình, và theo sự hướng dẫn của mình, người đó phải có cái tinh thần đồng sự. Ví dụ như là tụng kinh mà mình lên mình không tụng thì mình không hiểu được cái âm điệu, mình không hội nhập vào đó được. Cho nên đại chúng nhớ là khi mình nhập chúng rồi thì mình phải tùy chúng. Ví dụ như là theo trong luật gọi là kiền chùy. Quý vị biết có bao giờ nghe chữ kiền chùy không? Trong luật dùng cái tiếng kiền chùy. Kiền chùy là gì? Theo giới luật giải thích, cái gì mà đánh lên phát ra tiếng đều gọi là kiền chùy. Ví dụ như cầm một cái bảng đá lên, gõ vô đó nó kêu ton ton ton, cái đó cũng là kiền chùy. Cái này cũng là kiền chùy. Cái chuông treo ngoài sân cũng là kiền chùy. Nói chung là cái gì mà gõ lên nó thành tiếng, để nó ra cái hiệu lệnh cho mọi người nghe theo đó, cái tiếng đó gọi là kiền chùy. Ví dụ như mình ở một cái ngôi chùa hẻo lánh, không có phương tiện sắm mua những cái chuông đồng, thì mình lấy cái quý vị biết cái vành xe không? Cái vành xe hơi á, không biết có ai xài, có ai biết cái vành đó. Ngày xưa ở trường học ở Việt Nam á, có những ngôi trường á, không có trống thì treo cái vành sắt xe đó để đánh lên, làm cái kiển chuông. Quý vị nhớ hồi nhỏ mình đi học không? Thì trong nhà chùa luật giới cũng có thể gọi cái tiếng đó là tiếng kiềm chùy. Hồi nhỏ Pháp Hòa ham tụng kinh, mà đâu có khánh đâu, mới lấy cái chuông mà xe đạp á, hai cái chuông mà nó chộp bóp ten ten ten, banh cái chuông ra. Bây giờ chùa giữa hai cái chuông nó có hai cái lỗ để mình chọt nó vô cho nó thành một bộ vậy, giật nó ra thì nó như cái dù vậy, lấy cái kem, cái câm xe á, ghim nó vô, cầm nó lên là cái chuông nó ụp lại ngược lại vậy. Xài cái chuông đó để làm cái khánh tụng kinh một thời gian dài, vì lúc đó không có tiền thỉnh chuông, mà ham tụng kinh quá không có chuông, thì lấy cái tiếng của cái chuông xe đạp đó làm cái chuông, làm cái khánh để tụng kinh mỗi ngày. Một thời gian sau có cái chú hàng xóm, chú đi làm ở hãng điện thoại, chú thấy tội quá, ổng mới lấy cái chuông điện thoại ổng làm cho cái khánh để mà tụng kinh. Mà quý vị biết một thời gian sau có tiền thỉnh được một cái mỏ bằng gỗ mít, nhưng không có tiền thỉnh chuông. Thì mỗi lần tụng kinh đó là tụng kinh bằng cái mỏ đó, mà tới lúc nào thỉnh chuông thì cầm cái khánh lên, đánh vô cái khánh một tiếng để làm cái chuông. Hồi nhỏ Pháp Hòa ham tụng kinh mà không có tiền sắm chuông mỏ là dùng như vậy đó. Thì trong luật dạy á, nghe tiếng kiềm chùy phải vân tập, không được trễ nải. Như vậy thì kiềm chùy là bất cứ tiếng chuông nào nó trở thành hiệu lệnh thì chúng ta cần phải vân tập. Không phải nằm trong phòng nó thôi đông lắm, từ từ ra. Ra đứng ngoài nắng hư da. Hay là ra đứng đói bụng, hay là ra đứng thế này thế kia đợi người ta. Mình phải có mặt để làm cho cái năng lực của đại chúng nó đông đủ. Ví dụ như sáng quý vị lên tụng kinh thấy ngồi đầy chánh điện, nó tự nhiên tinh thần mình hăng say lên, mình ngồi thiền tụng kinh, trời đi xuống thấy hai ba móng rồi. Bắt đầu mình tụng kinh báo hiếu rồi đó. Chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 2, 3, 4 người. Thay vì trong kinh là chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28,000 là 28,000 á. Vậy mà mình đông quá, đọc lại, chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 2, 3, 4 người. Cho nên có một hôm đó, Pháp Hòa lên ngồi thiền, thấy đại chúng đông, tự nhiên tâm mình vui phấn khởi, ngồi thiền mà viết nhạc. Sáng nay lên chánh điện, mong gặp tăng thân, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng cười vui, mỉm cười tươi, dáng rất vui. Sáng nay nghe chuông thỉnh sao mà ngân nga, thấy chân tâm lòng thanh thoát, mỉm cười vui, tâm rất an. Khi mình lên chứ chánh điện mình nhìn đại chúng, mình thấy đại chúng là tự nhiên mình có cái năng lực. Hôm nào quý vị đại lễ, quý vị thấy một hàng chư tăng áo vàng đi, quý vị thấy đẹp không? Tự nhiên tâm mình rúng động và mình cảm thấy hôm nay đúng là đại lễ. Và lúc đó cái người MC á, họ có đứng lên nói hôm nay đại lễ Phật Đản được long trọng tổ chức tại tu viện Từ Vân, với sự chứng minh chư tăng vậy vậy, dưới sự chứng minh only one thầy trụ trì. Ôi ơi, long trọng quá. Cho nên á, Pháp Hòa hay chỉnh chữ cho mấy vị Phật tử mà ở những ngôi chùa mà không có thầy trụ trì. Nhiều khi viết một cái thơ ra gửi thư mời, đạo tràng chúng con long trọng tổ chức đại lễ viếng Quan Âm với sự chứng minh. Tới hồi lên 15 người một thầy, cái đó mình nên sửa chữ, đạo tràng chúng con thành cung kính tổ chức lễ kỷ niệm gì đó. Long trọng nghĩa là cái lễ nó khác à. Khi dùng chữ long trọng là nó khác à. Phải không? À, thí dụ như lên bàn ăn mà bữa ăn ta dọn đầy món trà, bữa nay long trọng thịnh soạn. Phải không? Cho nên nhiều thật sự ra chữ nghĩa nó là chữ nghĩa thôi, không có gì phải bận tâm. Nhưng thỉnh thoảng trong cuộc sống, văn bản chúng ta dùng, từ ngữ chúng ta dùng thì nó đúng cái trường hợp thì nó hay. Ví dụ trong chùa, mình mời Phật tử, xin mời đại chúng đồng khởi thân. Khởi là lên, thân là, thay vì mình nói mời quý vị đứng dậy, thì cái chữ đứng dậy nghe cũng được, nhưng nó không hay bằng chữ mời đại chúng khởi thân, phải không? Còn quý vị nói lễ xong, kính mời chư tôn đức trở về chỗ ngồi. Và bây giờ một từ khác ha, chúng con kinh thỉnh chư tôn đức hồi quy bản vị, hay là hồi quy an vị. Hồi quy tức là trở về ngồi xuống, mời quý thầy ngồi xuống. Thỉnh chư tôn đức an tạng. Thật sự ra như nãy vừa nói vậy, chữ nghĩa nó chỉ là chữ nghĩa, nhưng nếu mình dùng cái chữ nó hay thì tự nhiên nó làm ra long trọng và nó tỏ bày sự cung kính. Cho nên khi mình đến với Phật, trước khi mình vào thời kinh mình phải tán Phật, trước khi vào thời kinh phải đứng trang nghiêm ca ngợi Phật trước. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Rồi bắt đầu đảnh lễ, đảnh lễ rồi bắt đầu mới ngồi xuống. Cũng giống như mình bây giờ, kính thưa ai đó ha, thưa một lô, hôm nay chúng con thật vui mừng được cung đón quý ngài, không ngại đường xá xa xôi, phơi nắng dày sành đạp sỏi. Quý ngài bất từ lao nhọc, đã đến đây chấn tích Quang Lâm. Trội, từ ngữ mình dài hết sảy lắm. Chấn tích Quang Lâm tức là hồi xưa là các ngài thường đi đâu là chống gậy, gậy này nè, cây này là kêu cây tích đó. Hồi xưa các thầy tỳ kheo là mỗi thầy có một cây đó hết á, không phải như Thiếu Lâm tự mà để ai chọc mình cây đưa lên bóp bóp nó dằn ra nằm chết ngắt cái lời A Di Đà Phật. Đã chết, đánh chết người ta rồi còn nói một câu chứ ngã Phật từ bi. Cái cây tích trượng này nó có cái công dụng, thứ nhất á là để các thầy dò đường. Thí dụ đi qua một con suối, con sông, nó cầm cái cây đó chấm xuống nước coi nó sâu cạn để mình bước. Đó là công dụng thứ nhất là dò đường. Thứ hai, nếu đi trên đường gặp rắn rít thì lấy cây tích trượng này dời nó qua. Ngã Phật từ đi. Có một bác Phật tử nói gặp rắn rít đập nó chết. Quá siêu. Đó là công dụng thứ hai cây tích trượng ha. Công dụng thứ ba của cây tích trượng là khi mình đến nhà của ai, mình lắc cái đó lên để báo cho người ta biết là mình có mặt ở đây. Người ta nghe tiếng đó ta biết thầy chùa. Thầy chùa tới khất thực. Quý vị thấy cây nó có cái quen không? À, cây này làm hơi thiếu á. Đúng ra phải bốn chấu, bốn cái xuống này nè. Tại sao bốn? Bốn cái đó tượng trưng cho tứ diệu đế. Và trên mỗi cái bốn đó, đó treo ba cái khoen. Bốn lần ba là 12, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Làm ba là thiếu đó. Đúng ra là phải bốn cháu, đập nó mới chết. Bốn cháu là từ bốn cái khoanh xuống, cái vòng xuống như nè, tượng trưng cho tứ diệu đế. Rồi ở dưới mỗi một cái cây vòng đó, đó lại bốn ba cái khoen, ba khoen, ba khoen, ba lần bốn 12, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Đó là giáo lý căn bản của đạo Phật. Và tại sao không gắn đâu, gắn trên cây tích trượng? Một người nào mà nắm rõ được tứ diệu đế, 12 nhân duyên thì tâm họ vững chãi trên đường tu. Đó là giáo lý căn bản. Mà tích trượng là gì? Là gậy sắt. Mà gậy sắt là tượng trưng cho tâm của mình. Cái gậy sắt là tượng trưng cho cái tâm kiên cố bất di dịch của mình. chỗ nào thường thường các vị tổ mà nói lên cái tinh thần các ngài ở vững để mà trụ trì, để mà độ chúng, thường ta dùng từ này, các ngài đã trụ tích ở nơi này, tức là chống nghệ suốt, để tượng trưng cho cái tinh thần vững chãi, trụ vững ở nơi đó. Ví dụ như thầy trụ trì ở đây, thầy ở Hawaii, rồi thầy qua Pháp, rồi thầy qua Cali, thầy đi vòng vòng, cuối cùng cái thầy chấn tích ở tại Denver. Thí dụ vậy đó. Thì ngày xưa các vị tổ, các vị thầy mà đi đâu có cây gậy này, và khi các ngài quyết định ở nơi nào thì các ngài chấn tích ở đó. Cho nên thường thường các vị mà lên thuyết pháp á, thì cái vị thị giả cầm một cây tích trượng của thầy trụ trì đi theo, để nói lên gì? Tâm kiên cố bất động. Rồi người đệ tử thứ hai, cái vị thị giả thứ hai đứng bên cầm cây phất trần. Quý vị biết cây phất trần không? Cây phất phất vậy nè, không phải trong phim mấy con trâu cầm đâu nha. Quý vị nhớ là trong phim ảnh á, cái ông công công mà ông cầm cái phất trần là không đúng bài bản ngày xưa. Đó là sự chế tác của phim ảnh, chứ nó không hề có trong truyền thống các ông quan công công ở trong triều. Mà cái cây đó là ngày xưa là một trong những vật một vị tỳ kheo cần có ngoài cây tích trượng. Ngoài cái tích trượng là các thầy tỳ kheo có thêm cây phất trần. Vì cây phất trần là tượng trưng cho phủi ruồi, phủi bụi. Thí dụ mình ngồi mà ruồi nó đậu bụi bặm, vừa cầm cây kêu là phất trần. Rồi sau này cái cây đó đi qua Trung Quốc, thì các vị tổ Trung Quốc mới dùng cái cây đó làm một cái vật để mà làm trang nghiêm pháp tướng cho một vị thầy. Ví dụ các vị hòa thượng ngồi cầm cái phất trần chụp hình, đâu để cho người ta họa cái hình để sau này mình mất đem lên thờ, và nhìn cái hình thấy tổ cầm cái phất trần, cái thân tướng các vị đó, hình ảnh đó ta gọi là pháp tướng, tức là cái tướng Phật pháp của vị hòa thượng nhìn trang nghiêm. Các vị hay cầm cái phất trần đứng cầm về nè, hay có khi các ngài cầm cái cây bên này, cái đuôi phất bên này nè. Và mỗi lần mà các vị hòa thượng mà mất á, thỉnh một vị hòa thượng khác tới cầm cái phất trần đi dùng xung quanh quan tài á, phất phất vậy nè, phất phất vậy, rồi cái đọc mấy cái câu kệ để nhắc nhở á, các câu kệ, rồi xong rồi cái lấy cây phất đập vô trong quan tài, gõ vô, cốc cốc vô quan tài. Hòa thượng hỏi ma. Hỏi ma là gì biết không? Hòa thượng hiểu không? rồi xong hỏi xong rồi, hỏi ma hòa thượng, hòa thượng hỏi ma, im lặng không trả lời. Nếu mà ông trong đó ông ngồi vậy ông trả lời rồi. Sau khi mà hòa thượng hỏi ba lần như vậy rồi thì nói, hòa thượng đã hiểu, tôi xin bái biệt hòa thượng, bắt đầu cúi đầu cho âm ti vô khiêng quan tài đi. Mà cái đó cái lễ để mà tượng trưng là trước khi hòa thượng lên đường về với Phật, mình làm một cái lễ cuối cùng là phủi bụi phất trần. Mà cái lễ đó là lễ phất trần tuyên pháp ngữ. Tuyên pháp ngữ nghĩa là lúc đó thỉnh một vị hòa thượng nói một câu pháp ngắn gọn mà nó có khả năng làm tỉnh thức một con người. Ví dụ như câu cái câu trong đó lời khai thị là: Đạt ma tôn giả quẩy dép về Tây, Đạt ma tôn giả còn quẩy dép đi về Tây Trúc, Thích Ca còn phải song lâm nhập diệt, nếu không một phen thấu triệt khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi, nên người trời còn có luân hồi huống phàm thứ ha không sanh tử. Tức là các vị xưa mà còn vậy thì mình người thường là chuyện sanh tử là chuyện thường. Tuy nhiên sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt, nếu không một phen thấu triệt khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi, nên người trời còn có luân hồi huống phàm thứ há không sanh tử. Khai thị vậy xong rồi bắt đầu lấy cái cán của cái cây tích trượng đó gõ vô quan tài. Hòa thượng hiểu không? Hòa thượng hiểu không? Nếu mà dịch vậy nghe nó không hay không? Hòa thượng hỏi ma, hỏi ma hòa thượng. Rồi đập một cái nữa, cái đi vòng vòng phủi 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 vậy mấy cái, xong rồi đó. Phất trân thì các vị ngày xưa trên cái vật dụng của người tu là gì? Cái đãi lọc nước. Tại vì ngày xưa uống nước ngoài đường có những con lăng quăng, thì phải lấy cái đãi đó, cái lều lọc nước đó đó, múc một gáo nước trong cái lu của người ta để đó, rót vô trong cái đãi lọc nước của mình, vô trong cái ly của mình rồi uống. Uống xong rồi mới lộn cái đãi lọc nước ngược lại, những con lăng quăng còn sống đó, cho nó vào trong nước trở lại. Đó, đó là cái người xưa là các thầy đi tu, ngay bây giờ cũng vậy. Khi mà đi thọ giới là phải có cái lễ thọ cái đãi lọc nước. Đúng không? Cái vị hòa thượng cầm cái đãi lên: này các vị tỳ kheo, đây là cái đãi lọc nước, là dụng cụ để hộ lòng từ bi. Bởi vì người có lòng từ bi thì không có nỡ ăn thịt uống chúng sanh, thấy nó có thì phải lược nó ra. Cho nên bây giờ mình mới có bài kệ đó: Phật nhìn trong một bát nước có 84.000 con vi trùng, nếu không trì chú này khác nào ăn thịt chúng sanh. Bài chú trước khi uống nước là án phà tất ba ra ma ni tó ha, tụng cái đó 3 lần. Để lỡ mình có uống nhầm những con bacteria, những con vi trùng thì mình không có lỗi. Uống nước, đãi lọc nước là 1 nè, bình bát là 2 nè, cái tọa cụ là 3 nè, tích trượng là 4 nè, cái phất trần là 5. Rồi sau này có thêm nữa kim chỉ. Biết để làm gì? Gỡ mụn. Kim chỉ để may vá khi y áo mình bị rách. Thì cái tích trượng tượng trưng cho cái tâm vững chãi. Cho nên ngài Địa Tạng cây tay cầm tới tích trượng, tay khác cầm cái viên minh châu. Nó quý vị thấy trên tay ngài cầm nó, cái đó không phải lửa đâu nha, nó ché lên là để ánh sáng đó, mà làm kiểu như vậy đó. Cái đó là ánh sáng để tượng trưng cho cái viên ngọc, viên minh châu nó tỏa ánh sáng. Nhưng mà tại vì anh làm cái ánh sáng nó nhìn như là Bồ Tát cầm cái cục lửa vậy đó, nhưng mà thật sự đó là viên minh châu. Và viên minh châu là tượng trưng cho cái tâm sáng suốt, cái trí tuệ của mình. Còn cái tích trượng là tượng trưng cho cái tâm vững chãi của mình. Thưa đại chúng, trong tất cả chúng ta tu hành, ai cũng phải cần có một cái sự nương tựa. Ví dụ á, mình là người vợ mình tu mà mình không có gần được một người chồng mà hiểu cái sự tu hành của mình, ủng hộ cho mình, yểm trợ của mình, thì mình cũng tu được, nhưng mà mình hồi hộp, mình đi đâu mình cũng lo lắng, vì mình biết cái người đó không có đồng cảm với mình. Nhưng mà nếu mà người đó đồng cảm với mình thì mình thân cận người đó, mình được sự nhắc nhở. Hoặc là bây giờ nếu mà đại chúng ngồi kiểm lại, nếu mà mình tu mà mình có được một cái người quý mình, thương mình và lúc nào cũng yểm trợ cho mình tu, quý vị mừng không? Mừng chứ. Cái đó là một trong những cái môn, môn là cửa. Nếu chúng ta được một cái gọi là cận môn. Cận môn là gì? Tức là mình được vào cánh cửa sự gần gũi các bậc thiện tri thức thánh hiền thì mình hạnh phúc. Cho nên tại sao các vị phát nguyện sanh về tịnh độ? Bởi vì ở cõi đó các bậc thượng thiện nhân tri thức nhiều, mình gần gũi các ngài sáng trưa chiều tối không có phiền não. Không, mà ví dụ sáng hôm đó chia phiên ra, anh lên núi chặt củi, chị vô bếp rửa chén, người kia ra vườn hái rau. Người hái rau cũng dễ thương, người rửa chén cũng dễ thương, người chặt củi cũng dễ thương. Cho nên cử mình đi bất cứ một cái phương, cái chỗ làm việc nào, mình cũng hạnh phúc hết. Tại vì mình biết là mình đều sẽ được gặp những người, sẽ cận những người mà người ta có khả năng giúp đỡ cho mình. Còn giờ vô chùa chia phim mình qua rồi, thôi cho tôi đi chỗ khác, tôi ngán cái bà đó lắm. Bà dữ quá. Ví dụ vậy đó. Cho nên đôi khi ở cõi ta bà này, thỉnh thoảng mình còn ngán cận người này cận người kia. Chứ còn nếu mình được cái thiện duyên mà bất cứ một cái phương diện nào mình cũng gặp được người lành người tốt hết, mình biết đó là đại duyên phước đức của mình. Ví dụ trong cuộc sống này nè, mình đi làm cũng gặp người dễ thương, mình đi chùa cũng gặp người dễ thương, mình đi làm từ thiện cũng gặp người dễ thương, đó là mình biết mình có phước lắm. Mình có phước là mình luôn luôn gặp những người lành thiện, họ cận kề với mình và không làm cho tâm mình bị thối chí. Có nhiều vị người ta bị sốc, người ta thối chí lớn là tại vì lỡ người ta không gặp được cái điều lành, cái người tốt. Thật sự không phải là họ không tốt, nhưng mà cái tánh tình của mỗi người nó mỗi khác. Cho nên mình phải quán nha. Nếu như mình được cái duyên lành, mình gặp được người tốt, người dễ thương mà gần bên mình để nhắc nhở mình, thì mình biết đó là cái duyên lành của mình. Nhưng mà nếu mình gặp một cái người không dễ thương, họ luôn luôn họ nói và hành động làm cho mình khó chịu á, đừng cho họ là xấu. Và cũng đừng nghĩ là mình thiếu duyên, mà mình phải nghĩ đây cũng là một duyên để cho mình cận một cái người mà cho mình được cái sự trao dồi tốt đẹp. Quán như vậy để mình tâm mình luôn luôn hướng về cái chỗ tích cực. Ví dụ cái người mà luôn luôn nói vậy, cái mình nói ồ, người này đang giúp cho tôi thành tựu pháp môn nhẫn nhục. Người này luôn luôn giúp cho tôi thành tựu được pháp môn từ bi, không có nóng giận. Cho nên ở trong cõi cực lạc, một trong những hạnh phúc mà của những người được về cõi cực lạc là cận ngôn. Tức là những người đó luôn luôn gặp những bậc lành thiện để mà cho họ đi vào cái chỗ tốt đẹp. Còn đời này chúng ta quán, nếu chúng ta được duyên gặp thầy lành bạn tốt thì chúng ta đang ở trong cận môn đó. Còn nếu mà gặp người nào mà không dễ thương cũng là cận môn, nhưng mà người này đang giúp đỡ cho mình thành tựu cái thiện cận môn cho nó tới cái chỗ rốt ráo. Nhớ không? Sắp rồi, mình sắp rồi, nhưng mà người này chính là cái người sẽ trao dồi thêm cho mình để mình viên mãn nữa. Cũng giống như mà mình đi thi á, thường thường đi thi anh văn á, không phải chỉ thi có một môn nha, thi môn viết, thi gì nữa, nói, thi gì nữa, thi nghe. Người ta vô người ta hỏi, người ta thi cái skill, tức là cái khả năng nghe của mình, tiếng Anh mình tới đâu, người ta nghe mình nói để cái phát âm của mình tới đâu, và người ta coi coi văn phạm của mình có chuẩn không. Đi thi anh văn là ba môn. Người đi xuất gia trước khi mà thành tựu một thầy tỳ kheo phải trải qua những cái môn thi, chứ không phải đăng ký thọ giới là được thọ giới đâu ạ. Người mà muốn thọ giới là phải trải qua những kỳ thi mà đủ điểm mới được. Thứ nhất là thi tụng kinh, thứ hai là thi Phật pháp, thứ ba là thi giới luật. Thí dụ như á, tụng kinh là thi vậy nè, đại chúng tập hợp vô, một thí dụ giờ 500 người đi, bắt đầu bắt kinh lên tụng. Bắt kinh lên tụng thì mình chắp tay, mình nhép nhép, mình tụng vậy đó. Thì cái thầy mà ổng kiểm tra mình, ổng cầm cái microphone, ổng đi vòng vòng, ổng ưng người nào, ổng đưa cái microphone vô ngay người đó, mà thấy người này em ru là biết người này ổng thuộc kinh rồi. Nãy giờ người này đang tụng mà tụng ké. Nếu mà đưa vô mình mà tiếng mình vẫn phát ra tiếng tụng kinh đều đặn là biết mình thuộc kinh. Rồi, đó là được điểm. Qua môn luật. Môn luật là bắt tụng tỳ ni 60 bài, tụng thứ tự đàng hoàng. Tạo gia thùy miên thủy ngộ đương nguyện chung sanh nhất thiên trị giác châu cô thập phương văn chung phiền não kinh. Tụng tụng hết mấy chục bài luật mà ông thầy đó đưa cái microphone vô mình mà thấy sổng nghe tiếng mình tụng là biết mình không thuộc bài, mình ké thôi. Rồi xong rồi người ta phát bài thi Phật pháp. ta là test mình từ lịch sử Đức Phật cho đến giáo lý. Ví dụ như hỏi mình á, sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo, bài pháp đầu tiên ngài thuyết là gì? A. Tứ Diệu Đế. B. Kinh Hoa Nghiêm. 4. Bồ Tát Giới. C. Bồ Tát Giới. Mình không biết, mình khoanh đại Bồ Tát Giới. Rồi mình phải nhớ bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế. Rồi Đức Phật, Đức Thích Ca thuyết pháp ở vườn. Vườn gì? Lâm Tỳ Ni. Giáo lý căn bản. Rồi A. Lâm Tỳ Ni. B. Lộc Uyển. 4. Bô Tinh Nát. Đánh xuống. Mình phải nhớ là bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết tại vườn Lộc Uyển. Ví dụ vậy, người ta hỏi 37 phẩm trợ đạo là gì, phải list ra cho được. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Thành thử thi giáo lý, thi giới luật. Mà giới luật là thi thuộc lòng á, hay là thi tụng kinh. Hai thời công phu căn bản sáng chiều. Rồi chẳng những vậy mà người ta còn tới, mình tới gần quỳ xuống, mình ta hỏi mình nữa. Sư chú sắp sửa thọ giới mà đủ tuổi 20 chưa? Nói dạ chưa, con mới 19 mà. Không được, phải đúng 20 tuổi mới được. Hỏi sư chú có thiếu nợ ai không? Nói dạ con còn thiếu 1000 chưa trả. Mấy chục câu hỏi dành cho một vị sắp sửa thọ giới. Tuổi đủ 20 chưa? Có thiếu nợ ai không? Có mắc bệnh truyền nhiễm không? Cha mẹ có đồng ý cho đi tu không? Quý vị có giết cha không? Có giết mẹ không? Có giết A-la-hớn không? Có phá hòa hợp tăng không? Đó là những câu hỏi mình phải trả lời. Trả lời được thì mình pass, mình được thọ giới. Thì Pháp Hòa nói cũng như thế. Cũng y như mình tu vậy đó. Mình đó bây giờ á, cái gì mình cũng gặp thuận hết á, tự nhiên có người chướng. Thì tại sao mình để cái người đó làm cái quan trọng nhất thối chí của mình? Mình phải thấy mình được 90 điểm rồi. Bây giờ mình pass được cái người này, mình thắng được cái sự luôn luôn chăm chút soi sáng của người này nữa thì mình sẽ vượt được thành tựu. Thì cũng giống như đi thi. Quý vị qua được cái phần thi kinh, thi luật, bây giờ thi giáo lý. Và có nhiều người, người ta bắt bẻ, người ta kỹ, người ta bắt mình từng câu luôn á. Ví dụ người ta hỏi vợ của Phật là gì? Nói dạ vợ của Phật là Gia Du Đà La. Tuy trả lời đúng cũng đánh rớt. Tại ông thầy này cũng khó lắm. Ông hỏi vợ của Phật mà Phật làm gì có vợ. Nếu tôi hỏi là vợ của thái tử tên gì thì anh trả lời Gia Du Đà La. Còn tôi hỏi vợ của Phật là gì mà anh trả lời là Gia Du Đà La là anh rớt. Phật làm gì có vợ. Thấy không? Đó là những câu hỏi mà gọi là cái gì đó, hơi mắc mẹo, hơi mắc mỏ một chút. Thậm chí thí dụ cái bài này, thí dụ cái bài mà, ví dụ cái bài kệ nãy đi, bài kệ uống nước đi, thì cái thầy đó mới hỏi đâu ông đọc cho tôi nghe cái bài chú uống nước coi. Đọc nguyên câu: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, án phạt tất ba paramani tó hà. Ông thầy nói ông đọc đúng nhưng tôi cho ông 5 điểm thôi, tại vì ông không nghe kỹ tôi hỏi. Tôi hỏi câu chú chứ tôi hỏi, tôi đâu có hỏi bài kệ. Ông đọc chi bài kệ, tôi hỏi chú mà. Thì ông chỉ cần trả lời cho tôi án phạ tất paramani tóa ha là đủ. Quý vị thấy không? Tại sao phải làm vậy? Để cho tập luyện cho một vị đó phải có cái nhạy bén trong khi ứng xử đối lại. Vì khi mình ra làm đạo, có nhiều khi người ta đặt một câu hỏi, đặt câu hỏi méo mó, thì anh nghe không kỹ là anh trả lời không được. Cho nên thứ nhất là mình quán lại, mình thấy mình có cái cận môn không? Có. Cận môn là gì? Là được một cái cánh cửa thân, vào được cánh cửa thân cận các bạn lành thiện tri thức. Hôm qua giờ là mình đang cận môn đó, gần gũi những người lành thiện. Mình có cái tật đó, ngủ giờ nào cũng được mà thức sớm không nổi. Nhưng mà giờ vô tu rồi thì bạn đạo đánh thức mình, thì cái người đó là cận môn của mình. Và khi mình vào được cái cận môn rồi á, thì mình sẽ đi đến cái cánh cửa thứ hai gọi là đại hội chúng môn. Đại hội chúng môn là gì? Tức là mình được đi vào cái hội chúng của Phật đông đủ. Pháp Hòa ví dụ ha. Thật tình đó là khi mình đi chùa, mình đã gần gũi được những bạn lành. Mình về nhà mình cũng được người thân của mình hộ trì đường tu của mình. Nhưng mà lâu lâu mình xé lẻ một mình vậy thôi, cứ người cận môn vậy. Nhưng mà mình nếu mình nhập vào được trong chúng, mình tu với chúng không có vấn đề gì trở ngại hết á. Mình sống với chúng mà mình rất là hạnh phúc với chúng, thì mình biết là mình được cái duyên gọi là gì? Đại hội chúng môn. Chúng đông quá mình sống vẫn hạnh phúc. Có nhiều người có khả năng sống một mình mà không có khả năng sống với mọi người. Cái này là cái rắc rối. Vì mình muốn thành tựu đạo nghiệp, mình muốn thành tựu được xa hơn trên đường tu mình, thì sống với chúng, phải hội nhập được với chúng. Mình không sống được với chúng thì mình không thể nào có được cái năng lực đưa mình đi xa. Nhất là những người tu một mình. Tu một mình mà không có thầy hướng dẫn, không có cái sự kiểm chứng nhắc nhở của thầy, là một thời gian là mình sai đường mình không hay. Ví dụ như mình đi xe có một cái người thứ hai ngồi kế bên đó. Thứ nhất nói chuyện cho mình đỡ buồn ngủ. Thứ hai phụ mình coi đường. Thứ ba giúp mình đỡ sợ. Thành thử cái đi xe mà có một người kế bên nó cũng làm cho mình dễ dàng đi hơn, đúng không? Nếu mình đi một mình, những lúc tối tăm đường xá không thấy, một mình vừa lái vừa ngó thì nó khó hơn. Rồi có người thứ hai, lỡ xe nó hết xăng, bánh nó hư giữa đường, mình cũng yên tâm là có người thứ hai. Hoặc là mình đói bụng, mình buồn ngủ, có người đó ngồi lộ cam chua cho mình ăn để mình tỉnh, rồi họ nói chuyện với mình. Cho nên đi xe mà có người kế bên đỡ lắm. Cái người đó nhớ nha, cận môn đó. Cái người ngồi lái xe kế bên mình là cận môn. Nhiều khi á, họ không lái mà họ hơn người lái nữa. Họ nói suốt à. Sao ông quẹo phải? Sao ông quẹo trái? Có nhiều khi nghe hồi bực quá, giờ bà lái hay tôi lái? Cái này nghe quen quen không? Người kia không lái mà có nhiều khi không lái mà cứ đạp thắng người ta suốt. Thì mình nhớ là mình tu mà có một người kế bên mình cũng giống như mình lái xe mà có người kế bên. Cũng giống như á, mình lên tụng kinh á, thường thường tâm lý vậy. Các thầy mà lên tụng kinh mà các thầy nào mà chưa có rành về kinh, chưa có biết dẫn chúng lên tụng, có một thầy mà biết dẫn chúng cầm microphone, ổng yên tâm lắm. Bữa nào mà không có ai, mình ổng lên ổng rung lắm, ổng tụng hồi nó lộn tụng. Ví dụ như người ta tụng đại bàng kim si điệu khoáng giả quỷ thần chúng, ổng lên đọc đại bàng kim xe xẻ. Ổng rung quá. Ông không thuộc bài là một, và thứ hai ít lên đứng trước công chúng đọc vậy. Rồi đưa ông lên thỉnh đàn chung, hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Ông lên ông run quá, ông nói hồng chung dưa hấu. Rồi lỡ lộn dưa hấu lộn lầm luôn, bảo kệ dưa leo. Thượng thông thèo lèo hạ triệt đu đủ. Cái bài của người ta là hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Mỏng rung quá ông tụng hồng chung dưa hấu bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo hạ triệt đu đủ. Nam mô vừa ru vừa ngủ. Pháp Hòa có ông sư huynh đi xuất gia lượt á. Năm Pháp Hòa đi xuất gia, Hòa 15 tuổi mà sư huynh Pháp Hòa là 86 tuổi. Trời ơi, hai người chung một phòng. Ông cụ này thì lãng tai thượng hạng. 8 giờ mình còn đang ngồi học bài, ổng tắt đèn đi ngủ. 2 giờ mình đang khò, ổng bật đèn ổng thức. Mà mỗi lần ông thức là ông kéo ghế, ông đóng cửa mà râm râm đâu có nghe. Mà ông người Bắc nữa, mỗi lần lên tụng kinh là hai cái giọng nó chói. Mình á, tuổi trẻ, tụng kinh hay mà thích show off. Thích khoe khoang cho nên lên tụng là ngân nga âm điệu lắm. Còn ông lên á, đến pha vương vô thượng ba khói chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Là chổi với mình rồi. Còn mình là đấng pháp bên. Là quý vị thấy không? Bên là quá trời cải lương luôn. Trời ơi, bữa nọ được lên làm chủ lễ hạnh phúc quá. Nhưng mà lên cũng ngán ổng chút. Thôi thôi sư huynh làm chủ lễ đi. Đại từ đại bi mẫn chúng sinh, đại hỷ đại xá thế hàm thức. Ông say quá, tụng gì nữa quên rồi. Cho nên á, còn trẻ mà chưa có gia đình á, chưa có chồng, chưa có vợ, đừng có dại đi tu sớm. Lỡ mà lấy cái dấu sắc bỏ vô rồi thành xuất gia rồi, mai mốt muốn lấy nó xuống khó lắm. Không? Xuất gia thì nó dễ mà bỏ dấu sắc xuất gia. Cái cô đó cổ đi xuất gia năm cổ 70 tuổi rồi. Cổ lên cổ tụng kinh mà mình cái chú Sa Di kia bắt bài kinh cái cổ không thuộc. Cô nói em mày tụng bài khác nè. Bài này tao không thuộc. Giữa đại chúng vậy. Cho mình biết là mình sống với chúng có nhiều cái vui lắm. Sống với chúng nhưng mà chính những cái vui đó đó, nó mới nuôi dưỡng cái người tu mình. Nó nuôi dưỡng người tu mình ghê gớm lắm. Thì thành nữ đại chúng nhớ là cái thứ hai mà hạnh phúc mình có là gì? Đại hội chúng môn. Hồi nãy là mình gì? Cận môn. Bây giờ mình được đi đến cái chỗ đại hội chúng môn là được sống với chúng. Được sống với chúng. Pháp Hòa nhiều chuyện vui mà mình ở chung với chúng lắm.
Kể tiếp vậy.
Cái thứ ba là trạch môn. Trạch môn là gì? Tức là mình dự vào đại chúng mà người ta an tâm tu hành. Ví dụ như tâm mình bất an mà mình sống được với những người tâm người ta an, người ta tu, tự nhiên mình cũng, họ làm cho mình an theo. Trời ơi, mình đã cái bệnh tim rồi mà gặp cái người kia hay hù nữa. Thí dụ như mình sợ ma mà gặp người hay nhắc ma, gặp mình thấy sợ mà người hay nói điều sợ, tự nhiên tâm mình bất an theo. Còn nếu cái người kia, người ta mình vô, dù mình tu đi, mình nói trời ơi tôi sợ quá, tôi sợ tôi tu không được, thì cái người kia nói yên tâm đi, có mấy huynh mấy tỷ ở đây sẽ giúp cho em, chỗ nào không biết thì mấy chị giúp, mấy anh trợ duyên. Đó là gì? Là trạch môn. Tức là mình được cơ hội sống gần những người tu mà họ thật sự họ có cái tâm gì? Tâm an. Cái đó gọi là trạch môn. Mà nếu mà mình sống mà mình được có cơ hội mình gần những bậc đó, đó mình đỡ khổ lắm. Tại vì thí dụ như mình sợ không biết làm đó, cái nói thôi coi chị kê bên tôi khỏe tôi phụ, ví dụ vậy đó. Bây giờ thí dụ bữa nào cử mình vô nấu ăn đi mà mình biết trong nhóm của mình có một người nấu ăn giỏi, yên không? Yên tâm không? Yên tâm. Ôi tôi bắt quá, tôi làm gì à? Tôi làm thiên lôi. Sai đâu tôi đánh đó, yên tâm. Thì tu cũng vậy, cũng giống như mình tu á, mà mình được gần một người thầy, mà mình biết người thầy của mình rất là vững trên đường tu. Cái thứ hai là thầy của mình Phật pháp giáo lý rất vững, và mình sống với thầy hàng ngày, mình thấy thầy xử sự rất khéo và rất hay, thì mình yên tâm ở nơi thầy, mình sẽ được sự bảo hộ làm cho tâm mình an. Ở Việt Nam có một vị thầy đặc biệt lắm. Sau 75 là chùa, quý vị nhớ là nghèo kinh khiếp lắm, cơm không đủ ăn. Thậm chí quý Phật tử đi tu giống như quý vị như vậy nè, đi tu ngày nào là cầm gạo theo ngày đó. Quý vị lên chùa tu một ngày, mỗi người một lon gạo, hùng vô nấu ăn, chứ chùa gạo đâu mà nấu cho mình ăn. Đi giữa khóa tu là cái đóng góp của mình đó, lúc đó không có tiền, nhưng mà mỗi người cầm lon gạo lên, rồi sáng xuống là con lon, chị lon, mấy chục lon đó hùng vô để chùa có gạo nấu cho đại chúng ăn. Mà nếu như đại chúng ăn dư thì để lại cho chùa để các thầy các cô có ăn. Thì có những bậc hòa thượng đặc biệt lắm. Các ngài đi lên bàn ông hộ pháp, có một hòa thượng chùa hết gạo rồi mà sắp tới đại lễ nữa, hòa thượng lên đứng ngay tượng hộ pháp, hòa thượng nói, hòa thượng vừa lau chùi tượng hộ pháp, hòa thượng nói: ông ở chùa hộ pháp chi cho mắc công quá, mang danh hộ pháp mà chùa hết gạo tới nơi, lễ tới nơi mà không có miếng gạo nào hết trơn. Nói vậy thôi, rồi ngay đi xuống chiều ở dưới quê chở xe ba bánh gạo lên cúng. Có một vị thầy, mấy bà mấy cô quý vị Phật tử bệnh lên xin thầy thuốc uống, bùa uống. Ông đâu có bùa gì, cái cuốn lịch đang treo nè, cái lịch mà gỡ từng tờ từng tờ, ông xé cái rẹt, ông lật ra mặt sau, ông lấy cái viết bút thường, ông viết Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Việt vậy nè, nè đem về đốt uống đi, dễ mà hết bệnh. Người nào mà nằm hoài không chết, thỉnh thầy tới. Thầy không có nói gì nhiều đâu, thầy đứng thầy nói thôi được rồi, nhiều đó đủ rồi, thì hàng gì cho mệt, tới giờ đi đi đi. Thầy nói vậy thôi rồi thầy đi về chùa. Lát vị đó đứt thở. Cái năng lực của vị đó. Cho nên làm sao mình an tâm, không phải người đó nói mình an tâm đâu, mà mình cảm được cái năng lực ở nơi người đó. Thì cái người đó họ sống, họ có tu, họ có cái lực, mà mình gần họ tự nhiên mình cảm thấy an cái tâm. Nếu hôm nào quý vị gặp một vị thầy, quý vị chỉ cần ngồi bên cạnh thầy mà tự nhiên mình thấy cái tâm mình an, mình biết đó nha, mình đang được một cái hạnh phúc là trạch môn. Mình đang gần được một người, mình đang cận môn, và mình đương trạch môn vì cái lực của vị thầy làm cho tâm mình an. Nhiều khi mình chỉ cần thấy nụ cười của vị thầy đó, tự nhiên tâm mình lắng xuống, cái buồn phiền của mình nhẹ ra. Có nhiều khi quý vị nghe một vị thầy tụng kinh mà quý vị rớt nước mắt, thì quý vị đừng nghĩ rằng ông ứng bà nhập, mà quý vị biết rằng mình có túc duyên với Phật pháp sâu dày, cho nên đời này nghe được lời kinh tự nhiên mình cảm xúc mình khóc. Và cái khóc đó không phải là khóc của đau khổ, khóc của ứng, của hành, của ở cõi trên, cõi dưới gì, mà cái khóc đó chính là cái khóc của cái sự túc duyên mà mình đã từng tiếp xúc. Pháp Hòa ví dụ như lúc mình mới qua Mỹ nè, mình sống ở một cái nơi mà hẻo lánh, không có người Việt. Đến khi mà quý vị gặp một người Việt, quý vị vui không? Mừng không? Thậm chí cái thời đầu mình không có nước mắm, không có nước tương, không có gạo, không có những món ăn Việt Nam. Trời ơi, cái chợ Mỹ đó, nó bán chai nước tương, mình chạy tới mua chai nước tương, cầm chai nước tương mà cảm xúc. Thì mình biết rằng đó, cái gì, cái tiếng Việt của mình, cái hương vị của nước tương nó nằm ở trong cơ thể mình rồi. Bây giờ mình gặp lại nó, chưa ăn, nhưng cái mùi nước tương đó nó đi ra, mình hiểu được, cảm được. Cho nên cái sự đó là thật. Đề Bà Đạt Đa bắn con chim rơi xuống đất, Thái tử Sĩ Đạt Đa chạy tới ôm con chim vô lòng. Người hầu của Đề Bà Đạt Đa chạy đến nói trả con chim cho cho hoàng tử, cho hoàng vương gia Đề Bà Đạt Đa. Thái tử Đắc Đạt Đa nói không, con chim này hồi nãy ở trên trời nó không là của ai hết, nhưng bây giờ nó rớt xuống đây, nó nằm trong tay tôi thì là của tôi. Nói nhưng mà rõ ràng mũi tên này của công tôn Đề Bà Đạt Đa đánh là bắn được, thì bây giờ ông cứ thả con chim ra đi, coi nó chạy về đâu. Con chim nó dí người nó vào trong lòng của Thái tử Đắc Đạt Đa. Tại sao? Vì cái bàn tay từ ái đó vuốt ve trên thân nó, và nó cảm được cái lòng thương của nó với cái mũi tên phóng ra từ cái tâm địa muốn giết nó. Nó con thú mà nó con cám. Quý vị nuôi chó quý vị biết, mình thương nó, mình không thích nó, mình la rầy nó như thế nào, con chó nó hiểu không? Biết hết. Thậm chí mình nói mình dạy nó nghe mà. Thì con vật nó có cảm xúc không? Có cảm xúc. Vậy thì cái cảm xúc này nó nghe được từ đâu? Từ cái lòng chứ không phải. Cái lời nói chỉ là cái phương tiện phát ra từ cái tâm. Cho nên thưa đại chúng nhớ vậy nè. Cái gì mà nó xuất phát từ cái căn bản trí, tức là cái trí hiểu biết căn bản của mình, cộng với cái trái tim từ bi của mình, mà cái lời nói chỉ là cái nơi chốn, nó mượn cái chỗ đó, nó xuất phát từ cái trí và cái tâm của mình đi ra. Cho nên tại sao á, trong nhà Phật có những cái ấn, ấn này là gì? Biểu thị của tâm. Ấn là biểu thị của tâm. Tâm muốn như thế nào là ấn nó lưu xuất như vậy. Ấn là biểu thị của tâm. Cho nên á, nhà Phật gọi là biểu pháp. Biểu pháp. Biểu pháp là gì? Là cái vật đó, cái phương tiện đó, nó biểu lộ, nó biểu lộ cái tâm mình. Ví dụ như mình dọn một cái bàn thờ trang nghiêm. Bàn thờ đó là biểu pháp vì cái tâm trang nghiêm, cẩn thận, ngăn nắp, thành kính, cho nên nó lộ ra được cái bàn thờ đó. Cho nên á, Phật hay dùng cái ấn để mà nói pháp, cũng giống như mình vậy, nói chuyện rồi quơ tay, biểu lộ cái tâm của mình. Cái thứ tư là ốc môn. Hồi nãy là mình gần người an tâm phải không? Nhờ cái chỗ vào cái chỗ an tâm tu hành, đưa đến cái cảnh giới của người tu hành an trụ. Thí dụ á, hồi nãy là mình trạch môn, tức là mình gần người an tâm phải không? Nhờ từ cái đó đó, mình đi vào cái chỗ tu và mình cũng nhận được cái cảnh giới mà người an tâm họ trụ. Nghĩa là hồi nãy mình nương thôi, bây giờ mình đi vào trong cảnh giới mà mình hiểu được luôn là người đó an cách nào. Cái đó gọi là ốc môn. Phong vào ví dụ, mình gần cái người đó, trời sao mình thấy họ vui quá, họ hoan hỷ, họ thoải mái, họ nhẹ nhàng quá. Mình gần họ tự nhiên mình nhẹ nhàng, mình chưa tu, chưa chứng gì hết, nhưng mà mình chỉ hưởng được cái đó thôi. Mình thấy, thầy ơi thầy, chị ơi anh ơi, tôi sao chỉ cho tôi tu chứ. Thì nó nói, à mỗi ngày tôi tập vậy nè, tôi lại sám hối thời nè, rồi tôi niệm Phật nè, và tôi tập hàng ngày, tâm tôi không có chấp trước cái này cái này vậy đó. Tập theo họ, từ từ mình cũng được như họ. Cái đó gọi là ốc môn, tức là mình ở trong cái chỗ an tịnh mà họ đang trụ giống mình. Hồi nãy là trạch môn, kế đến là ốc môn, cái cuối cùng là gì? Viên lâm du hí địa môn. Tức là sau khi mình tu hành thành tựu thì mình đi đến cái chỗ rộng mở, đi cùng khắp để giáo hóa cho mọi người. Du hí mà. Cho nên mình lại sám hối hồng danh bảo sám, có một vị Phật tên là Du Hí Thần Thông Phật á, chứ không? Nam mô Du Hí Thần Thông Phật. Vậy thì Du Hí là gì? là mình đi chu du rộng lớn để mình làm cái công việc độ đời, độ người. Sau khi chúng ta đã được trạch môn, ốc môn, và sau khi chúng ta được cái gì nữa? Đại hội chúng môn và cận môn. Như vậy thì năm cái môn phải không? Cận môn, đại hội chúng môn, trạch môn, ốc môn, viên lâm du hí môn. Mà viên lâm du hí môn nghĩa là khi chúng ta thành tựu được rồi, chúng ta đi đem cái an lạc đó cho mọi người. Bây giờ mình kiểm đó. Mình kiểm và mình sẽ thấy rằng mình ít nhiều cũng có những cái này. Nhưng mà đôi khi mình bước chân vô rồi mình lại bước ra, mình không thật sự đi vào trong cái cánh cửa đó. Cho nên mình mới có một phẩm kinh gọi là phẩm kinh phẩm phổ gì? Phổ môn. Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm trong kinh Pháp Hoa đó. Phổ môn là cánh cửa mở rộng. Mà thật sự chúng ta đã từng tới cửa mà có một cái khổ của chúng ta là gì? Sợ không dám bước vào. Cũng giống như có người tới chùa rồi đâu vô chùa đâu, đậu ngoài mặt kinh. Đợi bà xã đi rồi rước. Còn có người thì tấp vô, drop off người đó rồi quay xe đi về, chứ chưa chịu đậu vô cái bãi đậu xe nữa. Cho quý vị thấy không? Cho nên á, phải đúng duyên, đúng căn duyên, đúng thời điểm thì cái cửa này tự nhiên nó mở cho người đó. Mà thậm chí cửa đã mở rồi nhưng mà trong lòng mình không có cái feel, không có cái cảm mình muốn vào thì cũng chẳng vào được. Cho nên tu hành phải nói ở cái chỗ duyên lành của mình. Cho bây giờ mình thấy mình được cận môn, tốt không? Đại hội chúng môn cũng có rồi, gần người lành có nè, đi vào đại chúng cũng có nè, gần những bậc đã tâm đã an cũng có nè, rồi đang tập tu để được an như các vị đó cũng có nè, rồi bây giờ mình cũng du hí chút chút rồi đó. À, thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, đúng ra đây là thêm à, chứ ngày hôm qua là hợp đồng ký đàng hoàng rồi. Sáng thầy Pháp Ân, tối mới tới Pháp Hòa, buổi trưa này là break. Nhưng mà đạp thắng một cái mà đạp nhầm ga rồi tôi phải đi tới. Thì thôi thì buổi trưa nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng một chút để nhắc thêm về cái gọi là ngũ chủng đức môn. À xin lỗi, ngũ công đức môn. Năm cái này gọi là ngũ công đức môn, tức là năm cánh cửa công đức mà chúng ta thường phải thấy, phải nhận để chúng ta sắp tấn chúng ta trên đường tu. Ví dụ như á, mình hay nghĩ vậy nè, mình là những người chướng thâm huệ thiển. Chướng thâm là gì? Cái chướng ngại nó sâu gọi là chướng thâm. Còn cái trí tuệ của mình á, nó thiểu, nó nhỏ lắm. Mình hay nghĩ mình là vậy. Chướng thâm huệ thiển, tịnh đức nan thành. Cái đức hạ, cái chỗ mà gọi là thanh tịnh của mình khó thành tựu. Cho nên rồi mình cứ hay, thật sự mình nghĩ như vậy cũng được, để rồi mình phấn chí mình tu chứ không phải mà buông xuôi cuộc đời. Nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng phải quán, trong cái khổ của mình cũng còn chút phước chứ, đâu phải khổ tận cùng đâu. Phải gọi ví dụ mình sống ở ta cõi ta bà là một cái khổ rồi, nhưng mà còn chút phước là được gặp gì? Gặp Phật Pháp, phải không? Rồi bây giờ ví dụ như á, trong tất cả đời sống này chúng ta thọ bệnh, nhưng mà cũng còn chút phước là bệnh mà có bác sĩ, có thuốc đó. Rồi ví dụ như mình nói là gia đình mình không mấy gì hạnh phúc, nhưng cũng còn chút phước là đời sống vật chất không đến nỗi quá lo. Tức là đâu mình quán cái khổ, nhưng rồi mình phải nhìn lại cái phước nào mình có để mình được sống tới giờ phút này. Chứ đừng có nghĩ một chiều là mình là người khổ nhất trần gian, rồi mình cứ làm thơ hoài. Thấy không? Thơ của mình là gì? Ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Rồi mình cứ thấy mãi mãi mình không phải như vậy. Cho nên mình mới thấy á, trong cái khổ, chúng ta vẫn có được một cái gì đó để hướng dẫn cho chúng ta đi. Phong và ví dụ, đi trên cái con đường ban đêm lên chùa Từ Vân không thấy đường, nhưng mà may mắn là có cái trạm cứu hỏa nó kế bên để nó giúp mình làm cái điểm để mình biết Từ Vân nằm khúc nào. Phong và ví dụ vậy đó, phải không? Đi xe hết xăng, rờ túi thì còn lại 5 đồng, may thay còn được 5 đồng, đổ xăng một chút để mình đi đến được cái chỗ mình muốn. Tuy bình xăng không đầy nhưng nó vẫn cho mình thêm một chút xăng để tới chỗ mình muốn. Bây giờ mình bệnh nha, bệnh rồi bác sĩ nói là mình đang lâm bệnh nặng và có thể mất đi. May thay mình biết trước mình còn bao nhiêu thời gian để mình chuẩn bị cho mình chu tất một chuyến đi. Có những người không nghĩ gì hết, đang rất là gọi là hăng say trong cuộc sống, đùng một cái tai nạn giao thông, đi mà không một lời, một câu, một chữ, thì so ra với mình sao đây? Cho nên á, nguyện cho con, nghĩa là biết giờ biết khắc, nhớ không? Cầu cho thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. Biết rày tánh linh là gì? Bây giờ mình đã tụng cái câu đó mà mình hỏi, ủa biết rày tánh linh là gì? Nếu như mà mình biết nguyện cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc. Nếu mình đã biết ngày, biết giờ, biết khắc thì con cũng biết chuẩn bị cho tâm tư của con. Cái câu đó vậy đó. Biết rày tánh linh nghĩa là con cũng biết chỉnh đốn, chỉnh đốn, ngăn chừa, chiết tiết chế cái tâm của con, đừng để nó phóng túng gì. Nếu con biết còn 3 ngày nữa sống thì con phải sống như thế nào để tâm con không buông lung. Tâm con không buông lung, không chạy nhảy, không sống mà hoang phí. Nếu con còn có 3 ngày nữa chết thì con sẽ sống trọn vẹn 3 ngày này không phí. Cái câu quý vị thường tụng đó. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Đó là một hình thức rày tánh linh đó. Không chịu mến chuyện tình thế gian nữa. Tại vì sao? Cái gì cũng xong rồi. Thương ghét, giận tức, được mất hơn thua, tất cả những thứ cảm tình trên cuộc đời này tới bây giờ tôi chấm dứt. Vì cái tôi cần phải xả là cái đó. Bây giờ tôi làm cho tâm tôi thanh tịnh. Bệnh khổ khỏi mình, lòng không chịu triều mến chuyện tình thế gian. Cầu cho thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Ông bàn Long Uẩn, gia đình tu hết rồi thì ông mới nói với cô con gái, con ra ngoài sân coi mấy giờ rồi để cha chết. Người con gái đi ra không chịu nói giờ với ông, đi vô nói tới giờ rồi cha ơi, nhưng mà cổ chết trước ông già. Rồi cái thì ông già nói, nhỏ con gái này ha, đi trước ha. Ông leo ông vừa ông đi luôn. Bà vợ bước vô nhà thấy ông chồng ngồi tịch, cô con gái ngồi tịch. Bà chạy ra ruộng, người con trai đang cuốc đất. Bà nói, con ơi con, ông già ngu si với con nhỏ vô tri đi rồi. Người con trai đang cuốc đất vậy nè, vậy hả mẹ? Chống kịp cuốc chết tại ruộng. Bà nói, thằng cũng. Rồi bà chôn cất xong, bà từ giã mọi người rồi, bà leo lên giường, bà thì tịch. Cả gia đình ông họ Bàn, tức là ông Bàn Long Uẩn, đi, nghĩa là cái chết nhẹ nhàng như vậy. Cho nên sau này mới có câu là in như thiền định họ bàn thở xưa. Họ Bàn tức là ông Bàn Long Uẩn, gia đình của ông Bàn sống tự tại như vậy. Nói như vậy không phải là mình tu mà không biết gì là mình dở. Nhưng mà mình biết ngay dưới đây nè. Mỗi ngày mình mỗi quán chiếu. Tôi bây giờ tôi thấy tôi quá hạnh phúc. Tôi được nhập chúng, tôi tu mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Tôi được gần những người nhà, tôi trợ duyên cho tôi tu. Cẩn mốt đại hội chúng không? Và mỗi lần tôi có chuyện gì buồn, tôi nói chuyện với thầy, tâm tôi an. Đó là trạch môn. Và tuy tôi chưa 100% như các bậc tôn đức, nhưng ít nhiều tôi cũng đã an một phần nào giữa cõi đời thịnh suy được mất. Gọi là gì? Ốc môn. Tôi coi vậy chứ, bạn nào khổ phong tôi nói chuyện à. Tôi dở vậy chứ, coi nhỏ nhỏ chứ có bỏ à. Tôi nói chuyện chút chút, bạn bè tôi nghe cũng được, cũng thấm. Du hí môn. Nghiệm lại như vậy mình đủ 5 công đức. Đó là gì? Ngũ chuẩn công đức môn. Thôi mình dừng ở đây để chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện.